Đúng 4 giờ chiều, tiếng còi xe tin tin của Biền vang lên ngoài cổng trước. Ngày nào nó cũng đến trước nhà tôi nhấn kèn inh ỏi như vậy. Tiếng kèn đó có nghĩa là đến giờ đi bơi rồi, lẹ lên Tưởng ơi. Nhưng hôm nay, âm thanh quen thuộc đó đối với tôi bỗng trở nên rờn rợn và mang một nội dung hoàn toàn khác. Tôi tưởng như đang nghe lời thúc giục. Đến giờ ra pháp trường rồi, Tưởng ơi. Sau một hồi nấn ná một cách vô vọng, tôi buồn rầu, nhấc đôi chân nặng như chiếc chì, thất thểu bước ra. Biền ngồi trên xe, mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò lộ liễu. Vừa nhát thấy bịch quả lè kè trên tay tôi, nó buộc miệng hỏi ngay.
Gì trong đó vậy?
Nó hỏi tôi hệt như hôm trước tôi hỏi nó. Tôi nhếch mép.
Sách.
Biền tròn xoe mắt.
Lại sách hả?
Ừ.
Sách gì vậy?
Tôi thản nhiên.
Sách học tiếng Anh.
Biền la rầm.
Trời đất! Sao mày bắt chước y tao vậy?
Tôi nhún vai.
Tại tao thích vậy đó.
Biền vừa trợn mắt vừa xua tay lia lịa.
Thích cái kiểu gì kỳ vậy? Tình yêu là duy nhất, không nên đập khuôn theo người khác.
Tôi bướng bỉnh.
Nhưng tao thích đập khuôn thì sao?
Biền cười khẩy.
Thì Quỳnh Như sẽ cười vào mũi mày chứ sao? Tao có ý tốt, muốn khuyên mày, mày không nghe thì ráng chịu.
Không phải tôi không hiểu những điều Biền nói. Nó không nói, tôi cũng thừa biết hành động của mình là cực kỳ dại dột. Khi thấy tôi copy, Biền một cách lố bịch. Chắc chắn Quỳnh Như sẽ nhìn tôi như một kẻ bị bệnh tâm thần, hoặc ít ra cũng như một thằng ngốc. Thoạt tiên, nghe nó quở tôi bắt chước, miệng tôi nói cứng, nhưng bụng dạ đã thập phần nao núng. Trong một thoáng, tôi đã nghĩ đến chuyện dứt quách cái món quà này ở nhà và tuyên bố bỏ cuộc. Thà chịu lép thằng Biền còn hơn mang nhục với Quỳnh Như. Đang vân vân, chợt nghe Biền dở cái giọng từ bi bác ái, ra điều ta là Đức Phật khuyên răn phổ độ chúng sinh. Tôi đâm cáo, và thế là cái ý định rút lui vừa chớm lên đã tức khắc bay dèo. Tôi sẵn giọng.
Tao cóc cần những lời khuyên của mày. Tự tao biết phải làm gì.
Biền gật gù.
Tao cũng vậy, tự tao cũng biết tao phải làm gì.
Tôi quát mắt.
Mày xỏ xiên tao gì đó?
Biền cười hề hề.
Xỏ xiên gì đâu? Tao chỉ muốn nói là tao có thể thấy trước những sự việc sẽ xảy ra chiều nay.
Biền nhìn tôi ra vẻ thương hại.
Đừng có hờ. Mày tức giận với tao cũng chẳng cứu vãn được gì. Đằng nào chiều nay cũng sẽ xảy ra lắm chuyện quạt kê. Sẽ có một con lừa hăm hở chở quà ra đi, rồi lại lủi thủi chở quà ra về.
Tôi hậm hực cắt ngang.
Có mày là con lừa thì có, mày cứ chống mắt lên mà coi.
Đang bực mình, tôi quên phát là hôm qua tôi đã bảo nó chống mắt lên một lần rồi. Nhưng lời dọa dẫm của tôi dường như chẳng có hiệu lực gì với nó cả. Ngay cả tôi cũng không tin vào sự thách thức của mình, huống chi là một đứa quỷ quyệt như Biền. Nó không nói gì, chỉ có cặp mắt ánh lên vẻ giễu cợt. Không thèm đếm xỉa đến thái độ thù địch của Biền, tôi lẳng lặng leo lên ngồi sau lưng nó. Nếu trên tay tôi không phải là gói quà mà là một cục gạch, tôi đã nện vào gáy nó một phát để nó đứt bóng cho rồi. Suốt dọc đường đến hồ bơi, ý nghĩ đó cứ làm tôi tiếc hùi hụi. Mãi mê với những âm mưu đen tối, xe tới hồ bơi lúc nào tôi chẳng hay. Cho đến khi Biền dắt xe đi gửi, tôi mới biết rằng đời tôi đã tới số. Cánh cổng màu trắng quen thuộc đập vào mắt, khiến bụng tôi bất giác rung lên. Tới lúc này, khi sắp sửa bước lên đoạn đầu đài, tôi mới biết sợ là gì. Chưa nhảy xuống hồ mà răng tôi đã đánh vào nhau còm cọp. Trong lòng tôi bây giờ chỉ còn một hy vọng duy nhất là bữa nay Quỳnh Như nghỉ bơi. Mặc dù thương nó không để đâu cho hết, nhưng trong giây phút hiểm nghèo này, tôi đành phải gác tình riêng qua một bên để cầu mong nó bị trúng gió, nhức đầu, sốt xuất huyết hay chó cắn, xe tông gì cũng được, miễn là nó đi đâu cho khuất mắt, để thằng Biền khỏi bắt tôi thực hiện lời hứa ngu ngốc của mình. Khổ nỗi, Quỳnh Như có vẻ nhất định thuộc tiếp phụ nữ khỏe và đẹp. Nó chẳng thèm bệnh hoạn gì, vừa ló đầu qua khỏi cổng, tôi điếng người khi thấy nó ngồi lù lù dưới chiếc dù xanh, mặt tươi rói, như thể nó ngồi đợi tôi đâu từ sáng sớm. Biền liếc tôi, xỏ ngọt.
Cười lên đi chứ, đi tặng quà cho người yêu mà mặt mày méo xẹo vậy.
Bụng tức thằng Biền anh ách, nhưng tôi không dám cười. Tôi biết tôi càng cười càng méo, nghiêm nghị, môi mím chặt, tôi đi lướt qua Quỳnh Như, định tiến thẳng vào phòng thay đồ. Thấy tôi lờ tịch, không có vẻ gì muốn làm trò cười cho nó, Biền túm lấy khuỷu tay tôi.
Lại tặng quà cho em đi chứ, bộ tính chuồn hả?
Tôi gắt,
chuồn cái khỉ mốc, thả tay tao ra.
Biền buông tay, nhưng miệng vẫn léo nhéo.
Không chuồn nhưng mà trốn chứ gì.
Tôi hừ mũi,
ai mà thèm trốn. Nhưng tao không muốn tặng bây giờ, lát nữa bơi xong, tao mới đưa cho nó.
Biền cười hô hố.
Mày mà rút lui thì nó đại cho rồi. Tặng quà cho em mà cũng bày đặt muốn với không muốn.
Giọng cười cả ố của thằng Biền vang lên đột ngột. Tôi muốn ngăn mà không kịp. Quỳnh Như nãy giờ vẫn chưa nhìn thấy hai đứa tôi, bây giờ bị kinh động, liền ngoảnh lại. Hoảng vía, tôi co giò giọt lẹ, nhưng Quỳnh Như đã kịp trông thấy. Nó gọi giật.
Anh Tưởng!
Tiếng kêu đầy uy quyền của Quỳnh Như khiến tôi bủng rủng cả tay chân. Người tôi cứng đơ như bị ghim xuống đất. Và tôi chẳng thể làm gì khác hơn là thở dài quay lại, mặt mày méo xệch. Có lẽ bộ tịch sắp chết đến nơi của tôi, nhìn thảm hại ghê gớm lắm, nên Quỳnh Như trố mắt nhìn tôi đăm đăm.
Anh làm sao vậy?
Tôi gượng cười. Tôi có làm sao đâu. Câu trả lời của tôi chẳng làm Quỳnh Như thỏa mãn, nó lại thắc mắc.
Anh chạy đi đâu vậy?
Không biết đáp sao cho xuôi, tôi đành ấp úng dở. Chiêu cũ.
Tôi có chạy đi đâu đâu. Tôi thấy anh chạy rõ ràng.
Tôi gãy cổ.
Tôi chạy đi tắm.
Tôi tưởng nói vậy cho qua truông. Nào ngờ, nghe tôi nói xong, đôi mắt Quỳnh Như lại mở to hơn.
Đi tắm mà chạy vậy đó hả?
Tới đây thì tôi tắc tụy, mặt ngợt ra. Tôi lay hoay môi ốc, cố nhớ xem trong lịch sử loài người có ai đi tắm mà chạy như tôi không. Nhưng chẳng tài nào nhớ nổi. Trong khi đó, thằng Biền đứng bên cạnh, nhìn Quỳnh Như cười tủm tỉm, ra cái vẻ giống như cô nói chuyện với thằng điên đó thì làm gì cho mỏi miệng. Nhìn nó đứng nhịp chân, tôi biết nó đang nở từng khúc ruột khi thấy tôi lâm vào tình cảnh khốn cùng. Thật, tôi chưa thấy đứa nào sung sướng trước tai nạn của bạn bè một cách trắng trợn như nó cả. Tôi đứng hoài và đinh ninh mình sẽ hóa thành nàng Tô Thị thứ hai, thay thế cho nàng Tô Thị thứ nhất, vừa bị quân gian xóa hậu khẩu ở Đồng Đăng. Thì Quỳnh Như chợt nhìn thấy gói giấy trên tay tôi, nó chớp mắt.
Gói gì trên tay anh vậy?
Tưởng nó giải dây cho tôi, ai ngờ nó hỏi câu này còn hóc búa hơn câu đi tắm mà chạy khi nãy nữa. Tôi nuốt nước bọt.
Gói quà.
Quỳnh Như ngu ơi là ngu, nó không biết nỗi khổ tâm của tôi, nó lại hỏi.
Đi tắm mà anh đem quà theo chi vậy?
Tôi ngó chỗ khác.
Đem tặng chứ chi.
Nói xong, tôi biết mình dại, sực nhớ đến chuyện hôm qua, tôi biết Quỳnh Như chẳng ngu tí ti nào. Hôm qua, Biền đã xách quà vào tận hồ bơi để tặng cho nó, và nó đã hí hửng chộp lấy cái mắt tôi đó. Vậy mà bây giờ, nó giả bộ ngạc nhiên hỏi tới hỏi lui. Hỏi lui xong, nó lại hỏi tới.
Anh tặng cho ai vậy?
Đến nước này thì tôi không thể lùi lại được nữa. Tôi lâm vào tình huống binh pháp cổ, gọi là thế bối thủy. Trước mặt là địch, sau lưng là sông, muốn sống sót chỉ còn cách liều lĩnh xông lên phía trước. Thế là tôi tặc lưỡi xông lên.
Tặng cho Quỳnh Như chứ cho ai nữa?
Nói xong, tôi thở ra một hơi dài và nhắm tịt mắt lại, chờ sét đánh xuống đầu. Da tôi vốn mỏng, tính lại hậu đậu, mỗi lần quan hệ với điện, điện thường không ưa, hay giật tôi té nhũi. Nếu sét chơi ác, quyết tâm gõ trúng đầu tôi, chắc tôi tan thành xác pháo. Nhưng tôi thoát bụng đứng đợi cả buổi, vẫn chẳng nghe động tĩnh gì. Ông sắm bà chớp bữa nay làm như bận đi ăn dỗ tận đâu đâu. Cố nén hồi hộp, tôi len lén hé mắt ra nhìn và ngạc nhiên khi thấy Quỳnh Như chẳng tỏ vẻ gì muốn ăn tươi nước sống tôi. Ngược lại, nó còn mỉm cười nhìn tôi, xinh xắn tệ. và từ trong hàm răng trắng đều như hạt bắp của nó, một giọng êm ái vang lên. Anh muốn tặng quà cho tôi, sao còn nhắm mắt đứng đó? Tôi bất giác ngẩn người ra và cảm thấy tai ù đi. Tôi không dám tin hôm nay là ngày đẹp nhất trong đời tôi. Bàng hoàng như Alice lạc vào xứ thần tiên, tôi trôi về phía trước như người mộng du. Rồi nửa tỉnh nửa mê, tôi bần thần đặt gói quà vào tay Quỳnh Như, lòng nhẹ nhõm như vừa trút xuống một gánh nặng âm hồn. Tôn Ngộ Không lúc thoát khỏi nạn núi đè chưa chắc đã phơi phới như tôi bây giờ.
Cảm ơn anh ngang.
Giận với giọng dịu dàng, Quỳnh Như tiếp tục rót mật ong nguyên chất vào tay tôi. Mật ong tuy đại ngon đại bổ nhưng không nên uống nhiều.
Kẻ nào tham lam, nóc lấy nóc để sẽ say quắc cần câu. Lũ gấu to xác, nít mật ong còn say be say bét, uống chi loài người nhỏ bé. Khổ nổi, Quỳnh Như không biết điều đó. Nếu nó cứ tiếp tục ngọt ngào với tôi thêm vài câu nữa, chắc tôi té nằm thẳng cẳng. Tôi đang lo lắng, thì Biền đã kịp thời can thiệp.
Quỳnh Như mở ra coi đi.
Quá ra, thằng Biền mở miệng, chỉ cốt để phá thối. Nãy giờ nó đứng bên cạnh chống mắt lên mà xem, chờ chứng kiến cảnh tôi ngã ngựa. Nào ngờ, càng xem, nó càng sầm mặt xuống. Nó không tưởng tượng được, Quỳnh Như vừa mới tí tởn nhận quà của nó hôm qua. Này, lại tiếp tục vui vẻ nhận quà của tôi. Những dự liệu cây độc của nó rốt cuộc đâm hỏng bét.
Nhưng Biền quả là tên ác tặc đệ nhất. Hỏng mưu này, nó liền bày mưu khác. Nó xúi Quỳnh Như mở gói quà của tôi ngay đương trường, hòng làm tôi bẻ mặt. Thấy tôi bắt chước Biền mua sách y chang, chép thơ y chóc, Quỳnh Như sẽ biết ngay là tôi ăn cắp mẫu mã của Biền. Nó sẽ xếp tình yêu của tôi vào loại hàng gian, hàng giả, không đáng một xu tên. Nó sẽ không thèm ngọt ngào với tôi nữa. Tệ hại hơn, nó sẽ ném trả gói quà vào mặt tôi như người ta ném thức ăn thiêu vào thùng rác. Nghĩ tới đâu, bụng tôi giật thon thót tới đó. Không biết tôi đang lo sốt gió, Quỳnh Như mỉm cười ngó tôi.
Em mở ra ngang.
Nghiền cái khỉ mốc, tôi rủa thầm trong bụng và cảm thấy chán ngắt. Thật chưa có ai ngốc như con nhỏ này, nó bị thằng Biền đại gian ác kia xỏ mũi mà không biết. Cứ tưởng như ta đây thông minh lắm. Thấy tôi thộm mặt ra, Quỳnh Như lại nhắc.
Hả?
Nhìn vẻ mặt đăm đăm chờ đợi của nó, tôi dở cười dở khóc, đành nhăn nhó gật đầu. Biền đứng bên cạnh nhếch môi cười điểu cán. Bộ mặt hí hửng của nó khiến tôi nóng gáy, có muốn liện ngay nó xuống hồ. Nhưng có Quỳnh Như trước mặt, tôi không dám phát tác, chỉ bặm môi đứng im. Quỳnh Như mở gói quà của tôi lâu thật lâu, ra tôi cũng cảm thấy như thế. Tiếng giấy sột soạt không ngừng vang lên bên tay tôi như những tiếng xé lòng, và tôi tưởng cái âm thanh nhức nhói đó sẽ kéo dài không bao giờ dứt. Nhưng cuối cùng những cuốn sách phản chủ kia cũng phải trườn mặt ra ngoài. Khi thấy Quỳnh Như tò mò lướt mắt qua mấy tựa sách, cả tôi lẫn Biền đều đinh ninh nó sẽ kêu lên những tiếng ngạc nhiên. Nhưng sự thể trước mắt lại chẳng có vẻ gì như vậy cả. Quỳnh Như chỉ nhoẻn miệng cười.
Ồ, sách học tiếng Anh, hay quá ha.
Tôi như kẻ chết đuối vớ được cọc, mặt mày bắt đầu lấy lại quyết sắc. Nhưng tôi chưa giỏi ăn mừng, vì cũng như hôm qua, Quỳnh Như lại nổi hứng dở sách ra coi, và nó bỗng tròn xe mắt khi bắt gặp bài thơ Biền đã chép tặng nó. Trong khi tôi chết đứng thì Biền hớn hở ra mặt. Nó ngọ ngoại đầu, tai giỏng lên, chờ một tiếng thét kinh hoàng từ đôi môi xinh đẹp của Quỳnh Như. Tôi cũng đang chờ đợi như Biền, dĩ nhiên với tâm trạng ngược lại. Tôi sợ khi thấy tôi sao y bản chánh của Biền mà lại chung tặng một người, Quỳnh Như sẽ tưởng tôi lăng xê mốt mới, hô hào cổ phần hóa tình yêu. Tai nạn hơn, nó sẽ tưởng tôi đùa với trái tim trong trắng của nó, và chắc chắn nó sẽ không thèm nhìn mặt một đứa ma cô ma cạo như tôi nữa. Nhưng hóa ra tôi chỉ lo hảo. Quỳnh Như không giống chút gì như tôi nghĩ. Nó bản lĩnh và độ lượng hơn nhiều. Trước những câu thơ sao chép vụng về của tôi, Quỳnh Như chỉ thoáng chút kinh ngạc. Nhưng rồi, Nó nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên và nhìn tôi, làm như không có gì xảy ra.
Thơ hay ghê ha.
Ừ, tôi liếm môi, bụng giật thót, không hiểu thái độ giờ dịch của Quỳnh Như là nhằm giữ thể diện cho tôi hay là nhằm xiên xỏ. Quỳnh Như lại hỏi, giọng tỉnh khô.
Những câu thơ này anh chép ở trong sách ra phải không?
Tôi biến sắc.
Ừ, ở trong sách ra.
Lúc này sự lo lắng căng thẳng khiến tôi đổ liều. Tôi chào Quỳnh Như, hỏi tiếp sách của anh Biền chứ gì, để gật đầu quách cho rồi. Nhưng Quỳnh Như là một con chồn đã thành tinh, bao giờ nó cũng thích làm trái với ý nghĩ của người khác. Như lúc này chẳng hạn, nó bỗng cười tươi tắn.
Khi nào có những câu thơ hay hay, anh chép tặng tôi nữa ha.
Giọng nói êm ái của Quỳnh Như ngắm vào ngực tôi như một lời hẹn hò nũng nịu, làm tôi thốt nhiên ngẩn ngơ. Mặt tôi ngợt ra như một tên ba đời kiết xác, bỗng bị ai chơi nghịch dúi vào túi một nắm tiền vàng. Cổ nghẹn lại, tôi nghe giọng tôi lắp ba lắp bắp.
Ừ, hôm nào tôi sẽ chép.
Tôi buộc miệng hứa đại. Nói xong, tôi bỗng nghe lạnh toát sống lưng và đưa mắt liếc trộm khuôn mặt đang sụ xuống như một đống vẽ rách của Biền. Lòng hoang mang tự hỏi, không biết mai mốt nó có tìm đâu ra những câu thơ hay hay như thế để tôi rình mò sao y bản chánh nữa không? Lịch sử văn minh nhân loại đã cho thấy, những khám phá quan trọng bao giờ cũng tác động rất lớn đến sự thay đổi nhận thức của con người. Nguyên lý Archimedes, định luật Newton, thuyết tương đối của Einstein sau khi ra đời đã buộc con người ta phải nhìn lại thế giới bằng một con mắt khác. Sự kiện xảy ra tại hồ bơi chiều nay đối với tôi và Biền cũng có một ý nghĩa na ná như vậy. Dĩ nhiên, tầm cỡ có kém hơn một chút, bởi cái thế giới mà chúng tôi phải quan niệm lại quy mô chỉ có 3 người. Từ khi phát hiện ra một người con gái có thể nhận cùng một thứ quà giống nhau của 2 người con trai khác nhau, mà nội vụ chỉ xây xích trong một ngày trước ngày sau, Biền cảm thấy mặt đất đang lở từng mảng lớn dưới chân nó. Hôm trước, nó khoe 2 vết thương trên ngực nó, có 1 vết đã lành, thì bây giờ cái chỗ lành đó đã bị thủng trở lại, tát hoác như miệng hố bơm. Đầu óc rối bời, cõi lòng tan nát, Biền chẳng buồn nhạo báng hay ám hại tôi nữa, nó chỉ buồn rầu bình luận. Con nhỏ đó nó bị điên. Vẻ thẫn thờ của Biền khiến tôi lòng bất giác nao nao, những giận hờn đối với nó trước nay bay dèo đâu mất. Nỗi hả hê vì được cuộc qua đi nhanh chóng. Bây giờ tôi lại đâm ra thương hại Biền, tôi đặt tay lên vai nó.
Quỳnh Như không điên như mày tưởng đâu.
Biền cay đắng.
Không điên nhưng mà bị khùng.
Tôi nghiêm nghị.
Nó cũng không có khùng, nó chỉ là một người tế nhị thôi.
Biền nhăn mặt.
Tế nhị đến mức yêu 2 đứa mình cùng một lúc hả?
Tôi phì cười. Yêu đâu mà yêu, mày lúc nào cũng một tấc đến trời. Ở đây chỉ là chuyện nhận quà thôi. Nhưng nó nhận quà của mày là do ý thích, còn nó nhận quà của tao thì chỉ vì lòng tốt mà thôi.
Biền trố mắt. Vì lòng tốt hả?
Biền vốn thông minh nhanh nhạy hơn tôi, nhưng từ khi lâm vào đường tình ái, nó tỏ ra đần độn kinh khủng. Tôi đành phải tặc lưỡi giải thích. Chứ còn sao nữa, đã nhận quà của mày, tất nhiên là nó không muốn nhận quà của tao, nhưng nó nỡ không từ chối, sợ tao bẻ mặt. Khi nhìn thấy mấy cuốn sách và những câu thơ tao chép, nó thừa biết là tao ăn cắp mẫu mã của mày, nhưng nó cố tình lờ đi. Nó sợ nó hê lên, tao xấu hổ đâm đầu xuống hồ, không thèm trồi lên thì khốn. Đó chính là sự tế nhị của nó, hiểu chưa thằng ngu? Trước nay, chỉ có Biền chửi tôi ngu, và vì cảm thấy nếu mình không ngu thì cái đầu bả đậu của mình cũng chẳng ở cách xa chỗ đó là bao nhiêu, nên tôi thường im thinh thích. Hôm nay, lợi dụng cơ hội nó đang lú lẫn đột xuất, tôi tranh thủ chửi nó ngu cho bỏ ghét. Quả như tôi nghĩ, Biền chẳng còn lòng dạ nào để ý đến sự trả thù thô bỉ của tôi. Nghe tôi phân tích, nó thộn mặt ra. Như vậy là Quỳnh Như chẳng có tình ý gì với mày? Tình ý cái góc cô. Nếu tình ý với tao, thì trước giờ nó đã dứt cái quà của mày và sọt rác rồi. Biền bắt đầu tươi tỉnh trở lại, nó gật gù lẩm bẩm. Mày nói có lý, một đứa chậm chạp và lơ láo như mày, làm sao lọt vô mắt xanh của tụi con gái được chứ? Biền quả là một thằng bạn khốn kiếp. Tôi vừa mới an ủi nó, đưa tay kéo nó lên khỏi bùn lầy. Lên xong, nó lại co cẳng đạp tôi xuống. Tôi tím mặt, nhưng chẳng kịp ngoác mồm chửi nó. Nó bỗng lắc đầu buột miệng.
Không đúng, không đúng.
Tôi ngạc nhiên.
Cái gì mà không đúng?
Biền tiếp tục úp mắt đầu.
Mày nói không đúng. Quỳnh Như thực sự thích cả tao lẫn mày.
Tôi kêu lên.
Thích cả hai đứa hả? Mày có nói ngọng không vậy?
Biền nói giọng trầm ngâm. Không ngọng nghịu chút nào cả. Tao đã nhớ lại rồi. Không chỉ chuyện nhận quà hôm nay, mà trước đây Quỳnh Như vẫn thỉnh thoảng lộ vẻ quan tâm tới mày. Hôm nó xuất dầu cho mày, thật, trong tình đến khiếp luôn.
Tôi nhún vai. Mày chẳng bảo nó làm vậy là để trêu tức mày là gì?
Biền thở dài. Thoạt đầu thì tao nghĩ vậy, nhưng bây giờ nghiệm lại, tao thấy giả thiết đó không vững. Nếu thật sự muốn trêu tức, thì nó chỉ hành tao khi tao chưa chịu tỏ lộ tình ý với nó. Đằng này, tao đã quà cáp biếu xén cho nó đầy đủ, lại đính kèm thơ thẩn đàng hoàng, sao chiều nay nó còn trêu gan tao nữa? Tôi nheo mắt. Mày đúng là yêu quá hóa ngu. Lúc nãy tao đã nói sở dĩ chiều nay Quỳnh Như chịu nhận quà của tao, chính vì nó muốn cứu tao một bàn thua trông thấy, chứ đâu phải là để chọc tức mày.
Biền sầm mặt. Có mày ngu thì có. Muốn cứu mày thì nó cứ việc cứu, tại sao nó lại không thèm mở miệng nói chuyện với tao?
Biền dặn ve sườn tôi một cú quá hốc hiểm. Tôi đành cà lâm.
Thì nó bận.
Biền nhìn tôi, cười bí hiểm.
Không phải nó bận đâu, mày biết tại sao không?
Tôi gãi cổ.
Tại sao vậy?
Biền nhếch mép.
Tại hôm nay là ngày của mày.
Ngày của tao hả?
Ừ.
Tôi há hốc mồm.
Nghĩa là sao?
Nghĩa là có những ngày của mày và có những ngày của tao. Tôi thở hắt ra.
Mày cứ đố mẹo hoài, tao không hiểu gì hết.
Biền liếm môi.
Có gì mà không hiểu? Mày nhớ lại đi, có phải từ khi gặp mày đến giờ, Quỳnh Như nó đối xử với mày mỗi ngày một khác không?
Tôi nhíu mày. Hình như là vậy.
Rõ như vậy chứ còn gì mà hình như với có lẽ nữa. Hễ ngày nào nó dồn dã với tao thì nó cốc thèm nhìn mày, còn hôm nào nó quan tâm tới mày thì nó chẳng buồn ngó tới cái mảng mặt đẹp trai của tao.
Tôi xí một tiếng, nhưng Biền phớt tỉnh, tiếp tục dẫn giải.
Và những ngày này luôn xen kẽ với nhau. Nếu tao nhớ không lầm thì 246 là ngày của tao, còn ngày của mày là 357. Mày nhớ lại coi, xem tao nói có đúng không?
Thoạt đầu thấy Biền hăng hái phân tích, tôi cười thầm trong bụng. Tôi nghĩ chắc hồi chiều bị một vố đau đớn nên nó phát rồ, đầu óc tưởng tượng lung tung. Nhưng đến khi nó nói xong và kêu tôi nhớ lại, tôi bỗng rùng mình. Và càng nhớ, tôi càng thấy ớn lạnh như đang lên cơn sốt rét. Quả đúng như Biền nhận xét, trong tuần lễ 6 ngày. Trừ ngày chủ nhật chúng tôi không đi bơi, thì 3 ngày chẳng, Quỳnh Như riêng tặng cho Biền, còn 3 ngày lẻ, nó lại thân thiện với tôi. Tất nhiên, tôi không ngu đần đến mức không nhận ra sự khác biệt đó, nhưng tôi vẫn nghĩ Quỳnh Như sở dĩ thỉnh thoảng gần gũi với tôi, chẳng qua là để thăm dò phản ứng của Biền. Do đó, tôi chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa và cũng chẳng để ý đến quy luật 246-357 mà thằng Biền vừa khám phá. Bây giờ, khi hình ảnh của những ngày qua lần lượt tái hiện lại trong đầu tôi như một cuốn phim quay chậm, tôi mới nhận thấy tất cả vẻ kỳ quái của nó. Tôi hoang mang nhìn Biền và nói, ừ, sao lạ quá hả mày? Biền cười khẩy, vì vậy tao mới bảo nó thích cả hai, mỗi ngày nó thích một đứa. Lần này tôi không bảo Biền nói ngọng nữa mà thẫn thờ hỏi, mày có biết làm sao mà vậy không? Biền nhíu mày, vẻ đăm chiêu. Chuyện này khó hiểu lắm. Rồi nó nhìn tôi, giọng ngập ngừng. À, có thể do đồng hồ sinh học.
Đồng hồ sinh học hả?
Ừ,
là cái quái gì?
Biền tặc lưỡi. Tao thấy á, trong sách nói, tinh thần của con người thường thay đổi theo một chu kỳ nhất định. Đó là đồng hồ sinh học. Mỗi người đều có một cái, không ai giống ai. Đồng hồ của con nha đầu này á là cứ sau 24 giờ vui, lại tới 24 giờ buồn. Khi vui, nó đùa cợt với tao. Khi buồn, nó thủ thỉ với mày. Lần đầu tiên tôi nghe một chuyện lạ như vậy, nên không khỏi nghi hoặc.
Thiệt không đó mày? Tao đía với mày làm gì? Không tin, hôm nào tao đem cuốn sách tới cho mày coi.
Nghe Biền nói chắc cho đinh đóng cột, bụng tôi đã bớt ngờ, nhưng tôi không khỏi thắc mắc.
Nếu mà quả như vậy á, sao đồng hồ của mày lại chạy lung tung vậy?
Biền trố mắt.
Lung tung gì đâu?
Tôi đằng hắn.
Thoạt vui thoạt buồn mà không lung tung. Có khi á mày cáo lên như một tên táo bón, trông chẳng giống con giáp nào hết.
Biền liếm môi.
Có thể là do đồng hồ tao chạy sai. Đồng hồ sinh học mà chạy sai?
Biền gục gặt đầu.
Sai chứ, thỉnh thoảng nó cũng bị vô nước, giống như đồng hồ đeo tay vậy.
Bị tôi chất vấn, Biền cố làm ra vẻ ung dung, nhưng khi buộc phải giải thích, nó không giấu được sự lúng túng. Nghe cái luận điệu đồng hồ sinh học cũng vô nước của nó, niềm tin của tôi đã giảm tới 90 phần. Dòm sắc diện tôi, Biền biết ngay tôi đang nghĩ gì, nó hắng giọng, định thanh minh gì đó, nhưng rồi có lẽ không nghĩ ra được ý tưởng nào đáng giá, nó liền ngậm miệng làm thinh. Bữa đó cho đến lúc chia tay, cả tôi lẫn Biền chẳng đứa nào giải thích được tại sao Quỳnh Như lại cả gan chơi trò hai mặt với chúng tôi như vậy. Và thật ra thì nó có bị điên không? Suốt đêm hôm đó và cả buổi sáng hôm sau, tôi chỉ đầu tư vào mỗi chuyện là nghĩ ngợi xem Quỳnh Như có phải là một người con gái bình thường như những người con gái khác hay không. Nhưng đúng như Biền nhận xét, tôi bẩm sinh là một đứa chậm chạp, đầu óc tối như hũ nút. Chuyện đơn giản hơn gấp trăm lần, tôi nghĩ còn không xong, huống chi là chuyện phức tạp này. Loay hoay cả buổi, óc chẳng lóe lên được tí ánh sáng còm nào. Đầu tôi lại nhức như búa bổ, cứ trực nổ tung. Nếu theo cái đà này, tôi chưa kịp phát hiện ra Quỳnh Như có bệnh tâm thần hay không, thì người ta đã chở tôi vô nhà thương điên chợ quán tự đời kiếp nào rồi. Nhưng số tôi đúng là số hên. Như ông bà nói, tôi ở hiền nên gặp lành lia lịa. Tôi sắp sửa nhìn chậu xương rồng trước hiên thành con ngựa và chuẩn bị cưỡi lên nó thì Biền tới. Tôi chưa mở miệng, nó đã cười toe.
Tao tìm ra nguyên nhân rồi.
Biết nó nói chuyện Quỳnh Như, tôi hồi hộp hỏi.
Nguyên nhân gì?
Nguyên nhân ăn uống. Tôi tưởng mình nghe nhầm.
Cái gì?
Biền khịt mũi.
Tao đã nói rồi, nguyên nhân ăn uống.
Tôi nhìn Biền chăm chăm, trong một thoáng tôi ngờ rằng nó cũng giống như tôi, trí óc làm việc quá sức nên đâm ra mụ mẫm. Tôi đang định lên tiếng dò hỏi thì nó bỗng nhe răng cười.
Làm gì mà nhìn tao như nhìn quái vật vậy? Chuyện này tao đọc được ở trong sách đàng hoàng, chứ không phải tao bịa ra đâu nha.
Tôi biểu môi.
Lại sách? Cái vụ đồng hồ sinh học mày cũng đọc được ở trong sách chứ đâu?
Biền cười hề hề.
Nhưng mà chuyện đó tao đọc lâu rồi, chỉ nhớ mang máng. Còn cái vụ ăn uống này á là tao mới vừa xem tức thì.
Nói xong, Biền rút từ trong túi ra một tờ tạp chí, quơ qua, quơ lại trước mặt tôi. Thấy lần này, nó nói có sách mách có chứng rõ ràng, tôi đã bớt ngờ vực. Tôi tò mò hỏi.
Người ta nói gì trong đó vậy? Theo như một bài báo trong này á, thì đồ ăn thức uống có ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của con người.
Biền vừa lúi húi lật sách, vừa gật gù giảng giải. Chưa đọc thấy bài báo, chỉ mới nghe nó nói là tôi đã thông ngay. Tôi buộc miệng khen.
Bài báo hay ghê ha, người ta ở xa lắc xa lơ mà nói trúng phốc trường hợp của tao.
Mắt Biền sáng rỡ.
Trường hợp của mày là gì?
Thấy Biền quan tâm, tôi hào hứng khoe.
Thì hễ hôm nào tao ăn mít á, là hôm đó tao bị Tào Tháo rượt mệt nghỉ, trăm lần như một không sai.
Dẫn chứng của tôi khiến Biền vội vàng đưa tay bịt mũi, mắt nó long sòng sọc.
Mày ngu bỏ sừ, hoạt động của mày á là hoạt động bài tiết, ai mà thèm viết báo làm gì. Còn hoạt động của người ta đề cập ở đây á là hoạt động tinh thần, những tâm trạng buồn vui sầu khổ.
Biết mình hớ, tôi im thinh thích, hết dám lên tiếng phụ họa, không đếm xỉa đến vẻ ngượng ngùng của tôi. Biền chỉ tay vào bài báo nó đánh dấu, hắn giọng.
Người ta viết rõ ràng đây này, mày đọc đi.
Tôi chúi mũi vào ngón tay Biền chỉ, và sau khi lướt mắt qua những dòng chữ chi chít và đầy vẻ bác học kia, tôi mới hay rằng niềm vui và nỗi buồn của một con người hóa ra có liên quan mật thiết với những thứ mà người đó tọng vào mồm. Tác giả bài báo bảo rằng cái chất serotonin quỷ quái gì đó là một kích thích tố giúp con người ta vui vẻ và hoạt bát. Và vì chất đó thường nấp trong quả chuối, nên ai khoái xơi chuối, bất kể là chuối già, chuối cao hay chuối sứ, chuối sim, đều chẳng biết điều phiền muộn sầu não là gì, suốt ngày tung tăng ca hát mệt nghỉ. Ngược lại, ai khoái ăn thịt, nhất là kết mô đen với mỡ động vật, sẽ dễ trầm uất, u sầu, hệ thống tim mạch hoạt động chẳng ra cốc gì. Thấy mắt tôi cứ dán chặt vào trang sách, có vẻ đang say sưa nghiên cứu, Biền đắc ý hỏi.
Bây giờ mày tin chưa?
Tin. Tôi nói tin là tin Biền không dốc tổ. Quả là có bài báo như nó nói, chứ với những điều người ta viết trong đó, lòng tôi vẫn còn bán tính bán nghi. Tôi nhà nghèo, ít được ăn thịt, nên không rõ các món thịt hầm quay, mà mỗi khi nghĩ tới, tôi thèm nhỏ dãi kia. Có thật khi chui vào bao tử, nó sẽ khiến con người ta sầu muộn hay không? Không hiểu sao, tôi vẫn đinh ninh, chính những người không có tiền mua thịt ăn mới là những người sầu muộn hơn nhiều. Tôi nghĩ bụng như vậy, nhưng không tiện nói ra, thằng Biền lúc nào cũng lăm le ác giọng tôi. Hiện nay, nó lại đang có tài liệu chứng từ trong tay, tôi mà hó hé, nó chặn ngang giọng liền. Đang phân vân, sực nhớ đến chủ đề chính, tôi hỏi nó,
nhưng mà bài báo này thì ăn nhập gì đến chuyện Quỳnh Như?
Biền nhếch mép.
Sao lại không ăn nhập? Chính nhờ xem bài báo này, ta mới hiểu do đâu mà Quỳnh Như đối xử với tụi mình như những ngày qua.
Biền úp úp mở mở, tôi chẳng hiểu gì ráo.
Chẳng lẽ nó thích cả tao lẫn mày là do nó ăn uống bậy bạ hả?
Biền cười hề hề.
Bậy bạ thì không bậy bạ, nhưng có lẽ là chế độ ăn uống của nó không thuần nhất, nên tính tình mới khi mưa khi nắng.
Tới đây, tôi mới bắt đầu dở lẽ.
À, ý mày muốn nói là tâm tính Quỳnh Như sở dĩ kỳ cục như vậy là do một ngày nó ăn chuối, một ngày nó ăn thịt hả?
Biền ngật đầu.
Đại khái là vậy. Tối nào mà nó xơi nguyên cả nải chuối, thì ngày hôm sau nó tí tợn với tao. Còn bữa nào mà nó hăm hở sực thịt, thì y như rằng chiều hôm sau nó lết lại cạnh mày.
Cách giải thích của Biền khiến tôi ngẩn ngơ.
Làm gì có chuyện Quỳnh Như xơi nguyên cả nải chuối?
Biền quắc mắt.
Sao lại không? Nhìn thân hình thon thả của nó, tao biết ngay là nó theo một chế độ ăn uống rất là nghiêm ngặt. Mà phàm là để giữ gìn vẻ đẹp của thân thể á, người ta phải chén thật là nhiều trái cây. Sách bảo vậy. Do đó, nếu con nha đầu đó mà ăn chuối một tuần ba lần, mỗi lần một nải, thậm chí một bồn thì cũng chẳng có gì là lạ.
Tôi tính cãi lại Biền, nhưng nghe nó hù sách bảo vậy, tôi liền câm như thóc. Thấy mặt tôi lộ ra bất phục, Biền nhe nanh.
Mày không tin phải không?
Tôi ấp úng. Không phải là không tin, nhưng mà... Biền nóng nảy cắt ngang.
Không có nhân nhị gì cả, tao sẽ chứng minh cho mày thấy.
Tôi dương mắt ếch ra.
Chứng minh bằng cách nào?
Biền nhếch mép.
Bí mật quân sự.
Thái độ lấp lửng của Biền khiến tôi lo lắng vô ngần. Biền run run hỏi.
Chẳng lẽ mày định hỏi thẳng nó hả?
Biền nhún vai.
Ai là hỏi thẳng? Chỉ có thằng ngốc như mày mới đi làm chuyện đó.
Tôi vẫn chưa hết lo âu. Chứ mày định đi làm chuyện gì?
bí mật quân sự.
Biền không buồn trả lời tôi mà lặp lại câu nói khi nãy, khi nói cái câu chết tiệt đó, mặt nó trông thâm trầm âm hiểm dễ sợ.